thứ năm sau Chúa Nhật thứ hai mùa vòng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 41 câu 13 đến hết câu 20. Chính ta Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, đến cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi Israel, kẻ mọn hèn, chính ta phù trợ ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa, đến cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Này đây, ta sẽ biến ngươi thành một cái vừa, vừa sắc, vừa mới, và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trống. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi, và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi, vì Đức Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào. Những ai nghèo hèn, khốn khổ, tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát, ta, Đức Chúa, ta sẽ đáp lời. Ta, Thiên Chúa của Israel, ta sẽ không bỏ rơi chúng. Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc và khe suối dưới các lũ sâu. Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao, biến đất khô nên mặt nước dồi dào. Và trong vùng hoang địa, ta sẽ trồng bán hương, keo, xiêm với ô lưu. Trên những dải đất hoang, ta sẽ cho mọc lên một trật, nào trắc bán, nào du, nào hoàng dương, để cùng một lúc thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nhìn ngẫm và hiểu rằng điều ấy bàn tay Đức Chúa đã làm nên, điều ấy Đức Thánh của Israel đã tạo thành. Đó là lời Chúa.
Ta
mời anh đồ mưa, mưa đêm.
Chúa ở cùng anh chị em
và
cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 11, câu 11 hết câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận thì ông Gioan chính là ông Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời em Chúa.
Chúng ta đang sống trong mùa vọng, và giáo lý Công giáo cho chúng ta xác tín rằng Con Thiên Chúa bỏ trời đến trần gian này để nâng con người, những người nào được thuộc về Chúa Kitô, tin vào Ngài, kết hợp với Ngài thì họ là con người cao cả nhất trong Đức Thiên Chúa. Và trong nhân loại này không ai có thuộc cái danh dự địa vị cao cả bằng người được Chúa Kitô cứu độ. Vì thế, để nói lên con người được Chúa Kitô cứu độ tuyệt vời nhất, Chúa Giêsu đã so sánh ông Gioan Tẩy Giả với chúng ta là những người Công giáo qua lời tin mừng chúng ta vừa nghe, Matthêu chương 11 câu 11. Từ thời Gioan Tẩy Giả đến bây giờ, Ngài nói trong số những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng ông Gioan, nhưng kẻ nhỏ trong nước trời còn lớn hơn ông. Trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao cả bằng Gioan Tẩy Giả. Vậy thì thế nào? Đức Mẹ cũng do người nữ sinh ra, Chúa Giêsu cũng do người nữ sinh ra. Mà Chúa Giêsu vừa khẳng định rằng không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Trong những kẻ do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Không lẽ ông Gioan Tẩy Giả cao trọng hơn Chúa Giêsu à? Cao trọng hơn Đức Mẹ? Sở dĩ Đức Giêsu nói ông Gioan Tẩy Giả là người cao cả nhất trong số những người sinh ra, vì trong nhân loại từ thời Gioan cho đến tận thế, không có một người nào bởi người nữ sinh ra mà giống Chúa Giêsu bằng ông Gioan Tẩy Giả từ lúc sinh cho lúc chết. Đức Mẹ cũng không giống Chúa Giêsu từ lúc sinh cho đến lúc chết. Về cái kiếp làm người, chỉ có ông Gioan thôi giống Chúa Giêsu. Dựa vào mặc khải, ta có thể rút ra 8 điểm ông Gioan giống Chúa Giêsu. Điểm thứ nhất, ở Luca chương 1 câu 19 cũng giống như Luca chương 1 câu 26, ông Gioan Tẩy Giả cũng như Chúa Giêsu đều được thiên thần Gabriel báo tin. Ông Gioan Tẩy Giả thì Gabriel báo tin cho người bố là Zacharia, Còn Chúa Giêsu thì Gabriel báo tin cho mẹ Maria là được sinh con. Đó là điểm thứ nhất, hai đứng giống nhau. Điểm thứ hai là cả ông Gioan Tẩy Giả, cả Chúa Giêsu đều sinh ra trong một gia đình vợ chồng khác thường. Khác thường là bố mẹ của Gioan Tẩy Giả không có khả năng sinh nữa, bởi vì đã gần 100 tuổi rồi. Vậy mà vẫn sinh người con Gioan Tẩy Giả, đúng là cặp vợ chồng khác thường. Luca chương 1 câu 7 tiếp theo cũng giống như là Chúa Giêsu sinh ra bởi một đôi vợ chồng khác thường là Đức Mẹ cũng như Thánh Giuse. Tuy là vợ chồng về mặt pháp luật, về mặt xã hội, vợ chồng chính thức, nhưng để không ăn ở với nhau, vợ chồng không ăn ở với nhau mà lại có con, đó khác thường. Nếu ông Phaolô ông ấy động viên mọi người này, chúng ta nhớ nha, ngày kinh chung sắp tới đó, thì ai có vợ kể như là không có, thì chỉ có mỗi ông Giuse, cũng có ai ở đấy có vợ mà kể như không có cả. Đấy, ông Giuse có vợ mà kể không có, ông không ăn ở với người vợ, với Đức Maria, mà dưới cái nhìn của loài người thì Chúa Giêsu là con của đôi vợ chồng này, đó là đôi vợ chồng khác thường. Điểm thứ ba là cả ông Gioan Tẩy Giả, cả Chúa Giêsu khi Thiên Thần báo tin cho cha mẹ được sinh con đó, thì đều được nhận lệnh là phải đặt tên cho con trẻ. Thiên Thần nói với ông Zacharia là phải đặt tên cho con trẻ là Gioan, Luca 1 câu 13. Và cũng Thiên Thần đó báo tin cho Đức Mẹ biết rằng phải đặt tên cho con mình là Giêsu, Luca 1 câu 1. Đấy, cả hai đấng đều được chỉ định tên đã Chúa đã ấn định để đặt cho con của mình. Điểm thứ 4, cả ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu vốn dĩ rất giàu có, bởi vì ông Gioan Tẩy Giả là con của một vị tư tế ở Sê-rem, và thời ấy tư tế là thuộc giới giàu có, nhất là tư tế Zacharia, vị một người có uy tín, giàu lắm, giàu nhất Jerusalem. Chúa Giêsu cũng vậy, là con của cha trên trời thì giàu không ai sánh bằng. Vậy mà tác giả Luca ghi ở chương 1 câu 80 là sau khi cha mẹ sinh ông Gioan thì để nuôi ông ở trong sa mạc, chứ không phải nuôi ở trong một căn nhà sang trọng có máy lạnh và có giường điện. Mà nuôi con trong sa mạc, cứ thế là Chúa Giêsu cũng vậy, con với Chúa Trời rất giàu, nhưng mà cha mẹ sinh ngài ra đặt ngài nằm trong con cỏ, Luca chương 2 câu 7. Đấy, giàu nhưng trở nên nghèo, rất giống nhau. Điểm thứ 5, cái chương trình hành động của ông Gioan Tẩy Giả cũng như Chúa Giêsu đều thống nhất một đường lối, một chương trình, một hành động. Như lời mở đầu của Gioan Tẩy Giả ở Matthew chương 3 câu 2, ông nói rằng hãy sám hối và vì nước trời đã gần đến. Lời mở đầu của Chúa Giêsu rao giảng cũng vậy, Matthew chương 4 câu 17, ngài nói hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Cùng một công thức rao giảng, nghĩa là hai đấng thống nhất một chương trình hành động. Điểm thứ 6, rằng cả ông dân tề giả, cả Chúa Giêsu, lời lao giảng của các đấng rất là nóng bỏng, rất là sốt sắng, không có khoan nhượng, không có chần chừ như Matthew, như ông Matthew chương 13, chương 3 câu 10 nói về ghi lại lời ông dân tề giả ông giảng thế nào. Này, cái rìu đã để sẵn gốc cây, cây nào mà không sinh trái bị chặt quăng ngay vào lò lửa. Chúa Giêsu cũng vậy, ở Matthew chương 21 từ câu 18-19, ngài đi ngang qua cái cây vàng không có trái, vì không phải là mùa của nó mà ngài kiếm trái không được, ngài bảo ta không ăn trái mày nữa, thế là nó chết khô từ rễ cho đến ngọn. Là hình ảnh cái quả đó là những người được Chúa nuôi nấng và giáo dục mà không sinh trái tốt, nghĩa là không kết hợp với Chúa Giêsu, không tin vào Chúa Giêsu, không trở nên công chính thì cũng bị tiêu diệt như vậy. Điểm thứ bảy, cả Gioan Tây giả, cả Chúa Giêsu sống nghèo để động viên người ta chia sẻ. Mất Luca chương 1, xin lỗi, Luca chương 3 câu 11, ông Gioan kêu gọi khi người ta đến xin ông chỉ phép rửa, ông nói là ai có hai áo thì chia cho người không có một cái, tức là đặt quyền lợi người ta bằng quyền lợi của mình, ai có của ăn cũng phải làm như vậy. Chúa Giêsu dạy ông Phaolô suốt 3 năm ở trên rừng cũng chỉ có một câu là, và ông ghi lại xin tông đồ có bộ chương 20 câu 35 đọc cho nghe.
Cho thì có phúc hơn là
đấy, cho cũng là đấy, động viên cho, động viên chia sẻ cả đấy. Và sau cùng điểm thứ 8, cả ông dân tài giả, cả Chúa Giêsu chết vì chân lý, chết vì không muốn cho người ta phạm tội. Đó, Matthew ghi lại cái đầu dân bị cắt ở Matthew chương 14 câu 3 tiếp theo, chỉ vì ông Gioan tề giả can đảm nên tiếng ngăn cản vô đề không được cướp vợ của anh mình, làm vợ của mình, thế là ông bị lấy mất cái đầu. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng không có mị dân và ngài nặng lời kết án những đồng mục Do Thái, nhất là biệt phái và luật sĩ. Ở Matthew chương 23 8 lời ngài chúc giữ trên thế giới này, cho nên nó tức cuồng lên treo vào trên thập giá bị mất mạng. Matthew chương 27 câu 23 tiếp theo chẳng hạn. Như vậy 8 cái điều giữa Gioan và Chúa Giêsu giống nhau, chúng ta thấy có ai giống không? Có ai giống Chúa Giêsu bảo Gioan không? Có ai cả. Cho nên đó là lý do mà Chúa bảo Gioan là người cao cả nhất trong nhân loại, bởi những người được sinh ra là như vậy. Và 8 cái điều mà ông Gioan giống Chúa Giêsu đó, nó đã trở thành cái dấu chỉ tiên báo Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại vào ngày thứ 8, tức là ngày Chúa Nhật. Giống để rồi được sống lại với Chúa, rất là tuyệt vời. Nhìn cái câu tiếp theo mà Đức Giêsu nói, tuy Gioan cao cả như vậy nhưng kẻ nhỏ trong nước trời lại cao cả hơn Gioan. Thì kẻ nhỏ trong nước trời lại cao cả hơn Gioan là kẻ nào? Trước nhất phải hiểu đó là Chúa Giêsu, ngài cũng là kẻ nhỏ. Bởi vì khi ông Gioan đã phép rửa, ngài tự hạ mình xuống như một tội nhân để xin Gioan đã phép rửa. Đấy, ngài xóa đi cái ngài là kẻ nhỏ. Thì ở sông Giô-đan, người ta nhìn Chúa Giêsu là kẻ thấp hèn, Gioan là cao cả, nhưng mà ngài vẫn cao cả hơn Gioan, bởi vì ngài là Chúa. Cho nên ông Gioan đâu dám là phép rửa đâu. Ông hôm nay rửa tôi, sao tôi rửa cho ngài? Đấy. Cho nên kẻ nhỏ trước nhất phải hiểu là Chúa Giêsu hơn ông già. Nhưng điều đó thì dĩ nhiên kẻ nhỏ là hội thánh, là những người được Chúa Kitô cứu độ cao cả hơn Gioan mới là tuyệt vời. Tại sao kẻ nhỏ là hội thánh, là những người được Chúa Kitô cứu độ? Các thánh tông đồ lớn tuổi, có những ông có vợ như ông Phêrô, vậy mà Chúa Giêsu nói với các ông ở Ma-thi-ơ chương 18:3, nếu anh em không trở nên bé nhỏ, kẻ nhỏ, anh em không bảo được trời được, không là môn đệ của tôi được. Thế là Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở dạng chương 13 câu 33, với các con thơ bé, thầy chỉ còn ở với chúng con một ít nữa thôi, ít ngày nữa thôi. Thế là Luca chương 12 câu 32, Ngài nói với tông đồ, hỡi đoàn chiên bé nhỏ, chúng con đừng sợ, vì Cha đã khấn ban nước trời cho chúng con. Rõ ràng Chúa gọi các tông đồ đoàn công đoàn Ngài thiết lập là bé nhỏ. Cho nên cái thuật ngữ bé nhỏ được chỉ về những người thuộc về Chúa Kitô được Ngài cứu độ. Bởi đó mà các thư, ba thư của Gioan viết cho các tín hữu, dù có nhiều người lớn tuổi hơn Gioan, nhưng Gioan luôn luôn gửi họ bằng cái lời kêu gọi, hỡi các con thơ bé. Chúng tôi đọc ba thư của Thánh Gioan, ông luôn luôn nói với giáo đoàn, các tín hữu là hỡi các con thơ bé. Đó, kẻ bé nhỏ là như vậy. Chúng ta đọc ngay từ thứ nhất thì chương 2 đã thấy 5 lần ông dùng cái cụm từ con thơ bé. Đó là một thuật ngữ nói riêng về những người được Chúa Kitô cứu độ. Cho nên khi Đức Giêsu nói là kẻ bé nhỏ trong nước trời lớn hơn Gioan, nghĩa là người công giáo đã được lấy bí tích khai tâm lớn hơn Gioan, cao cả hơn Gioan. Cao cả như thế này, Gioan tự xưng mình ở Gioan chương 3:39, ông chỉ là người phù rể thôi. Còn các tín hữu người được Chúa Kitô cứu độ mới là hiền thê. Chúa Giêsu là tân lang, ông là phù rể, mà phù rể thì đâu có bằng hiền thê. Cũng vậy, Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 1 qua nói gì? Tôi đã đính hôn anh em với một người đồng nhất là Đức Kitô, để hiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thánh thiện. Đó, cho nên Phaolô bằng cái thánh tẩy cho các tín hữu, ông bảo là tôi đính hôn anh em với Đức Kitô, tức là anh em trở nên hiền thê. Anh chỉ là chú rể đang sống ăn. Điểm thứ hai chúng ta hơn ông Gioan là ông Gioan chỉ giữ cái cách sống làm người, làm chính nhân cho Thiên Chúa trên dương thế này thôi, giống cái bề ngoài, từ cái lời ăn tiếng nói, cái chương trình, cũng như là cách ăn nên ở, ông ấy giống Chúa Giêsu bề ngoài thôi. Thua xa chúng ta giống Chúa Giêsu về cả nguồn gốc, về cả xương thịt, về cả sự sống. Ông Gioan đâu có thuộc nguồn gốc của Thiên Chúa, ông Gioan đâu có là xương thịt của Chúa Giêsu, ông Gioan đâu có sự sống của Chúa Giêsu. Còn người công giáo thì sao? Khi chúng ta đã nhận những cái khai tâm đó, thì thấy Phaolô nói ở Gioan thái chương 2 câu 11-14 là sao? Đấng ta thấy và những người được thanh hóa cùng một dòng giống, một nguồn gốc, cùng một xương, một thịt. Thấy chưa? Đây là Gioan chương 6 câu 27, ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ tôi. Cho nên chúng ta giống Chúa Giêsu về xương thịt, về cả sự sống, chứ không phải là giống để cái dáng vóc bề ngoài như ông Gioan giống Chúa Giêsu. Cái điểm thứ ba ông Gioan thua chúng ta là tiếng kêu của ông rao giảng. Ông nói tôi rao giảng như người nói giữa sa mạc. Gioan chương 1 câu 3 nói giữa sa mạc có nghĩa là nói nhiều đứa nó chẳng chịu nghe, hay là việc ông làm xem ra không có giá trị bao nhiêu, không được ai chú ý, không có lễ lừng, không có so sánh được với những người công giáo khi tin vào Chúa Giêsu để làm việc. Nên Chúa đã hứa cho chúng ta ở Gioan chương 14 câu 12 người nói gì? Ai tin vào tôi chẳng những người ấy làm việc như tôi, người ấy còn làm được việc hơn tôi nữa. Đó, chúng ta còn làm hơn cả Chúa Giêsu. Ông Gioan không thể hơn Chúa Giêsu được, sứ mệnh cũng hơn Chúa Giêsu được, kết quả việc làm cũng hơn Chúa Giêsu được. Còn chúng ta hơn Chúa Giêsu. Chúa hứa mà. Cụ thể như chúng ta đánh kẻ tội lỗi nhé, mà mỗi lần ta đi dự lễ, ta hiểu cái hội thánh, ta cầu nguyện cho bao nhiêu linh hồn đang còn thanh tuệ và đứng tội, họ được đi thiên đàng hết. Mỗi thánh lễ ta cầu nguyện có rất nhiều người được đi thiên đàng. Trong khi đó cả cuộc đời của Chúa Giêsu cuối đời mới đưa có một anh trộm này vào thiên đàng rồi. Hay Chúa Giêsu 3 năm chuyển giáo không thấy ngày lần giáo đoàn nào cả, còn Phaolô lập rất nhiều giáo đoàn. Đó có phải là làm việc như Chúa Giêsu và còn hơn Chúa Giêsu, có phải là hơn cả việc làm của ông Gioan? Ông Gioan có đưa ai vào thiên đàng được không? Còn chúng ta nhờ Chúa Giêsu của chúng ta đưa rất nhiều người vào thiên đàng trong khi chúng ta còn đang ở trần thế này. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói là kẻ nhỏ trong nước trời là người công giáo còn cao cả hơn Gioan Thầy Giả. Nói cách khác, người công giáo là người được hãnh diện, mình là người tuyệt hảo dưới nhìn của Thiên Chúa, người tuyệt hảo trong các loài tôn tạo Chúa dựng lên, người tuyệt hảo trong đức tin Chúa. Tuyệt vời. Thế thì cái ơn cao trọng chúng ta được như thế đó, Chúa cũng muốn chúng ta phải cộng tác. Cái gì mà chúng ta tự nhiên mà được ấy, chúng ta không mấy quý đâu. Chúng ta khó nhọc làm ra thì chúng ta mới quý được. Cũng như người cha mẹ mà đi mua, bỏ tiền ra mua bằng cấp cho con cái thì đáng xấu hổ hơn là đáng quý, nhưng rất là tốn tiền. Thế thì thay vì bỏ tiền ra mua bằng cấp cho con thì bỏ tiền ra đưa cho con nó đi học. Đó, nó nhờ tiền của bố mẹ nó học, xong nó có bằng cấp thì nó mới vinh chứ. Nhưng mà nếu không có tiền bố mẹ, nó đâu có đi học, nó không có bằng cấp được. Nó phải nhờ bố mẹ cho tiền rồi nuôi ăn học. Thì chúng ta cũng vậy, Chúa cho chúng ta những điều kiện nên thánh tuyệt vời thì chúng ta phải cộng tác chứ. Chứ không ở cái kiểu là cái lười hám việc chờ xúc rục. Ông mục sư Da Đen ở Mỹ, ông nhìn thấy không? Đổi tiếng chết. Đó. Luôn thì phim. Ông biết đàn không? Mà ông nói là người nào mà và cầu xin Chúa thiết tha lắm, trông đợi tuyệt vời lắm mà không chịu làm cái gì, thì đó là thứ đại mê tín. Đạo chúng không dám mà đạo mê tín, ngồi cứ chờ để được cầu xin Chúa ban ơn mà không cầu Chúa ban. Chỉ có điều này chúng ta cộng tác phải kiên cường, phải chịu khó. Vì thế mà sau khi chúng ca tụng ông Gioan đó, thì Ngài nói thế này ở Matthew chương 11 câu 12, đọc cho nghe: từ thời
Gioan thời đại đến bây giờ, nước trời đã phụ trọng với sức mạnh, ai làm sức thì chiến được.
Từ thời Gioan thời đại đến bây giờ, tức là thời tới nước, nước trời phải đứng đầu với sức mạnh, anh mạnh thì chiến được. Trong cái thuẫn gì là nước trời ở dưới cương mạng, tức là phải mạnh sức, phải can đảm, phải kiên cường mới Chúa mới ban cho cái ơn cao cả như là được diễn tả như trên. Chúa muốn điều đó, bất lực là công tác. Thế thì để diễn tả cái con người cao cường, cái con người đầy sức mạnh, cái con người dũng cảm để chiếm ơn cứu độ, thì chúng ta nhìn vào một người như ông Gioan Thầy Giả. Ông giàu có nhưng mà đời sống không đơn giản, mặc áo lông đậm đà, ăn đơn giản, mặc áo dài trông rồi trông trống, ăn vậy thôi, đơn giản đấy thôi, có gì chia sẻ. Và cuối cùng ông mất cả mạng sống ông nữa vì bảo vệ chân lý. Đó, đó là người sức mạnh, người kiên cường. Chính vì vậy mà trước đời chúng ta ở Matthew chương 10 câu 37-39 ấy, ai mà yêu cha mẹ hơn tôi không xứng đáng với tôi, ai yêu con trai con gái hơn tôi không xứng đáng với tôi, ai yêu mạng sống mình hơn tôi không xứng đáng với tôi, ai nêu mạng sống mình vì tôi vì tin mừng thì tú được. Đó, kiên cường đặt chú trên hết, kiên cường mạng sống mình chẳng qua là cái gì, cái tình cảm gia đình cũng không bằng được gắn bó với Chúa. Hay là Matthew chương 7 câu 13-14 Chúa nói đó, đường rộng thì thích thanh thang thì nhiều người đi vào, nhưng mà đi vào sự chết, còn đường hẹp đường chật thì đi vào sự sống, ít người đi lắm. Đó là con đường hẹp, con đường từ bỏ, là cái người kiên cường, cái người sức mạnh của Chúa Trời ban cho mới có thể sống được như vậy. Điều thứ hai là đến với Chúa luôn luôn là mau mắn, nhanh choi, vượt mọi đào cản. Tôi thích nhất câu chuyện ở Marco chương 2 từ câu 1 câu 12. Bốn người khỏe mạnh thích người bất toại đến cho Giêsu. Ngài đang giảng dạy trong căn nhà, đông người nghe không ai ra vào được, thì bốn người khỏe mau mắn leo lên mái nhà, đục sân thượng, thả người dạo cho Giêsu. Mong như vậy đấy, không phải vì vậy mà chờ đợi, mò rất đậm, tìm mọi cách để mà gặp được Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Vì thế mà Phaolô nhắc nhở cho chúng ta từ Cho Thái chương 12 câu 15 hôm nay gì?
Hai lần thường sẽ làm
mất ơn Chúa, trở nên kẻ cay đắng, gây sao trộn và làm hư hỏng
nhiều. Ai lần thường thì là mất ơn Chúa, trở nên kẻ cay đắng, gây sao trộn, làm hư mình nữa, còn làm hỏng nhiều người khác nữa. Cho nên phải mau mắn, phải vượt mọi khó khăn đến với Chúa càng sớm càng tốt. Đó là con đường con người đầy sức mạnh, con người kiên cường. Điểm thứ 4 tức là phải đặt việc nước Thiên Chúa trên tất cả mọi công việc ở trần thế này, dù những công việc trần thế này cho là quan trọng đến mức độ nào chẳng nữa, nhưng không thể nào quan trọng hơn công việc của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà
Chúa đi chọn gọi các môn đệ, Ngài không đi tìm kiếm những người thất nghiệp hay những người lười biếng, mặc dù Ngài có thể biến cục đá nên có cái Abraham được, nhưng mà Ngài đi tìm kiếm những người đang làm việc cần cù chính đáng, cần cho gia đình, cần cho xã hội. Như ông Matthew đang thu thuế cho bảo đi theo ta vẫn ngay bảo thuế đi, hay là những ông đang quăng chài vá lưới hay bắt cá như Andre, Phêrô, Giacôbê, Gioan, Chúa bảo đi theo ta vật cả chài lưới cả thuyền đó cả cá đi theo của Giêsu này. Matthew chương 4 đó. Thậm chí Chúa còn đòi rằng nếu bố vừa mới chết mà về để chậm chế về chậm chế theo Đức Giêsu về an táng bố đó thì chung trọng. Và Luca chương 9 câu 59 xong rồi chứ bảo cái anh kia bảo thưa ông, thưa ngài, tôi sẵn sàng đi theo ngài, ngài đi đâu tôi cũng theo, ra đồ tôi cũng theo, nhưng mà bố tôi mới chết, lột cho thấy chết cái nào trước cái đó, tôi phải tuần tăng bố tôi trong ngày hôm nay thôi. Có lẽ chưa tới qua một ngày đâu là tôi sẽ theo thầy. Đức Giêsu bảo rằng này anh ơi, anh theo tôi đi, đi ra là Đức Thiên Chúa ngay bây giờ, còn kẻ chết sẽ chung kẻ chết. Thế không chọn đấy, đặt việc Đức Thiên Chúa trên mọi công việc. Đây là tích cực đi loan báo tin mừng mà không ai cấm cản mình được. Tôi rất là thích trong tin mừng Marco có 4 lần Chúa chữa lành bệnh cho người ta và Chúa cấm không được nói về ngài, nhưng ngài không cấm được. Có thể như anh cùi ở Marco chương 1 có 40 tiếp theo, hay là người điếc vào gặp ở Marco chương 7 có 41 tiếp theo, càng cấm nó càng nói nhiều hơn nữa. Cả đến Chúa Trời cũng không cấm mình nói về Thiên Chúa được. Tôi thích cái kiểu rao giảng như vậy, không ai cấm mình được. Vì thế Phaolô là hiện thân của những người này đấy. Ông nói gì? Hai tôi chương 11 câu 10, tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai biết nhiệm tôi được. Đó là con người kiên cường lắm. Nếu mà rao giảng Đức Kitô mà trái lệnh thì Chúa bị phạt cho nữa cũng chấp nhận. Thế thì cái côi cái viết ngọc nó trái lệnh Chúa Giêsu thì nó mất lòng Chúa Giêsu. Người Chúa bảo anh không được nói nhé, đọc nghe nó nói nhiều hơn. Thế mới là phải là sức mạnh đáng kiên cường lắm mới có tinh thần rao giảng tích cực như vậy đấy. Hay là phải liều lắm, hay là phải trở nên như khùng khùng mát mát ấy, thì mới có thể thực hành được cái lời động viên của Chúa Giêsu dạy chúng ta chia sẻ. Như Chúa đến nhà ông Gia-kêu, Chúa chưa nói ông chia sẻ thì ông đã chia rồi, bán hết gia tài chia người ta một nửa. Thế nên dưới cái nhìn của người đời thì chắc kêu là thằng cùng thằng mát thằng dại. Nhưng mà sách Diêm Ca chương 8 câu 7 nói gì?
Dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần đó ập tới, cũng không thể vùi lấp được tình yêu.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp
mà đổi lấy tình yêu, chắc sẽ bị người đời khinh rẻ.
Đó, đem hết gia tài sự nghiệp chia sẻ để đổi lấy tình yêu, để đổi lấy Thiên Chúa, bị người đời khinh rẻ thì phải là cái người kiên cường, người đầy sức mạnh Chúa Thần mới có thể sống được như vậy. Hay là ông Phaolô là mẫu người của người sống sức mạnh khắc phục mình để bắt mình phải đi con đường tin mừng đã chỉ cho, dù là con đường khó khăn, con đường hẹp. Trên đó ông nói một cái tôi chương 6 câu 10 nói gì? Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải
mọi sự đều có.
Tôi được phép
làm mọi sự,
nhưng không phải mọi sự đều xây dựng.
Đừng để sự gì vô ích
làm phép trên thân thể tôi.
Đừng gì vô ích làm phép hay làm chủ nó điều khiển tôi. Những cái gì nữa nó không cần thiết, và nhất là nó là nguy hiểm đó, nó có hại cho mình nữa, mà mình để nó điều khiển mình. Tôi thấy tội nghiệp mấy người hút thuốc, đi đâu cũng phải nhớ đem quẹt đi, không có thiếu cái quẹt mà có bao thuốc thì thấy khổ quá. Mà biết là hút thuốc thì môi thâm vào, miệng thì hôi, vợ nó khó chịu lắm, mà không bỏ được, khổ vậy. Để làm chủ mình nó được thì mình vậy. Không, nó bảo tôi được phép, tôi không để sự gì vô ích, nó làm hại thân thể tôi, nó điều khiển tôi. Đấy, kiên cường đấy. Hay là ông nói với chất đoàn quân tôi nhất chương 9 và 16-17, tôi chạy mà không phải là chạy hò, tôi đâm mà không phải đâm vào không khí, trái lại tôi thui vào chính
con người,
chính tôi để bắt nó phải quy lên phục tùng, kẻo lỡ ra tôi làm thầy dạy người khác còn chính tôi bị loại. Trời ơi, cái đó chua. Mình dạy người khác, mình làm thầy người khác, mình dạy người ta vào đến đài, nhưng mà đến lần mình tới thì chúng nó cút đi, người là kẻ gian ác. Thế chứ, cho nên phải bắt bản thân mình quy luật phục tùng. Đó là con người đầy sức mạnh, con người kiên cường. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói là từ thời gian tê giảm đến Đức Trời phải đương đầu với sức mạnh là như vậy. Ai mạnh sức thì chiếm được. Thế thì những người mà sống cái đời chúng ta như chúng ta vừa mới nêu, họ mới xứng đáng được gọi là người bé nhỏ trong Đức Thiên Chúa. Nhưng họ lại là người cao cả hơn rằng Chúa Giêsu nói, bởi vì họ là chức cho thiên vực, họ là chức cho sức mạnh của tình thương của Thiên Chúa, họ là ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Isaiah chương 41 câu 13-20 chúng ta mới biết đọc. Bởi họ không sợ hãi chi, Isaiah nói như thế, chính Chúa phù hộ họ. Dưới con mắt người đời họ chỉ là loài sâu loài bọ, là tầm thường, nhưng trước mặt Thiên Chúa họ là người cao cả, họ là Thiên Chúa vui lòng. Chúa ở với họ, Chúa muốn lên họ, Chúa biết họ là sao, thành như là cái lưỡi mưa và sắc bén để mà cây mưa những núi đồi bạt nó xuống. Họ sẽ làm cho Thiên Chúa vui mừng, để rồi giữa sa mạc trào lên dòng nước sự sống, mau lên những đồn cây quý giá như cây ở trong Isaiah nói là cây chắc bá, cây hoàng dương, cây quế. Thì còn ở đây tôi trồng cho Đông Quan 200 cây dầu cũng được một quý đấy, mọc lên rồi. Có năm nay nó mọc lên 200 cây dầu gỗ quý đó, làm chứng cho Chúa. Cho nên những cái người mà sống tinh thần của mùa vọng mà Chúa đề, Chúa đòi hỏi họ phải là cái người sức mạnh đó, để họ nói đến rằng họ xác tín, họ đang chờ đợi một Thiên Chúa yêu thương, quyền năng và làm cho họ trở nên con người tuyệt hảo, còn hơn là nước mưa đổ xuống mặt đất này làm phát sinh sự sống. Thì Đức Chúa Trời, con một Thiên Chúa đến ở với chúng ta cũng kết tân đổi mới con người chúng ta hơn là nước mưa đổ vào lòng đất.
Cho nên cái câu tư hô tin mừng chúng ta vừa đọc là cái người lời ngôn sứ Isaiah đó, trời cao hãy đổ sương xuống, hãy mưa đến công chính, đất sẽ mở ra để nảy mầm đến cứu độ. Chúa Giêsu đến như mưa, như sương trời, nảy mầm ơn cứu độ với xứng đáng để trở thành chứng nhân cho Chúa. Vì đó biết nhân loại, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương đáng ca. Anh biết 145:44 câu 8 chúng ta nói. Cho nên ai được thuộc về Chúa Kitô, họ là người tuyệt hảo. Khi nói đến cái chân lý này, tôi không thể nào mà quên được cái câu chuyện mà ai ở miền Nam này thì còn nhớ, của câu chuyện Cười chảy ra nước mắt. Tức là vào năm 1972 thì xảy ra cái sự cố rất là vui, là ông Promessa, người Phi Châu Algeria xưa thời Pháp thuộc, ông đi lên làm linh đánh thuê cho Pháp. Ông sang Việt Nam đi làm người đánh thuê cho Pháp ở Việt Nam, và ông ấy tàng tiêu với một phụ nữ Việt Nam và sinh ra một người con gái. Ông ta ra đêm mà phụ nữ Việt Nam ra vàng, thế là sinh đứa con ra vừa vàng vừa đen. Cho nên người ta mới gọi cô ấy là cô bác sĩ. Thay vì nói là quá xấu thì nó là bác sĩ. Thế rồi thời gian ông ấy hết cái nghề đánh thuê ở Việt Nam, ông ấy về nước, thời thế tạo anh hùng, cho nên trở thành tổng thống. Hay là ông nhớ cái mối tình xưa nghĩa cũ, ông ấy nhờ ông quay sang nào đi tìm người vợ với lại đứa con của ông ấy. Thì lúc đó biết bao nhiêu bà dẫn đứa con xấu xí đến tòa đại sứ, bà nào nói tôi là vợ của Rosa, đây cái em này này là con của Rosa, đây nó xấu thế này này, rất đen thế này này, nhiều quá thôi. Nhưng mà bây giờ người ta thử báo ta biết ai là con Rosa, cuối cùng ta tìm được con ông Rosa và cả hai mẹ con lúc đó đang làm cái nghề buôn thương quanh bưng ở bên Thái Hội ấy. Nghĩa là nghèo quá mà buôn thúng bán bưng, ngồi đầu đường cho chợ bán mấy cái chặt cô mà. Rồi công an nó đuổi thì nó chạy, ôm nó chạy không có gì đâu. Nhưng có lần tôi gặp nhìn thấy mấy người bán ở vỉa hè đó, công an ta đuổi không cho bán vỉa hè như vậy, làm ngăn trở cái giao lộ đi lại khó khăn, bán phải có nơi có chợ có mối nó chứ, vô đâu ngồi đó. Những người nghèo người ta không có tiền, người ta mua sạp ở chợ, người ta bán vỉa hè, công an phải thua thôi. Có lần công an thua hết những cái đồ của những người bỏ lên xe, rồi xe dép nó chạy trước, mấy cái người mà bị thu đồ chạy sao, anh ơi anh thu hết của tôi như vậy thì tôi lấy gì tôi nuôi con các người anh ấy. Công an nó chào lại, bà thu làm vậy thì lấy gì tôi nuôi vợ con cưới bà với anh. Hai anh cùng đều là vợ. Anh công an bảo tôi không bắt cô bà thì tôi lấy gì tôi nuôi vợ tôi con tôi, còn mấy bà mấy bà thì đó, anh bắt tôi thì lấy gì tôi nuôi chồng tôi con tôi. Nên cái nghề cái thứ mà buôn thúc bắt ở này thì tầm thường lắm. Thì vợ của một quốc gia mẹ con bà sĩ thuộc hạ của nó ở bên cái nhội tầm thường lắm. Vậy mà khi được bảo lãnh sang bên kia, bà này trở thành hoàng hậu, cô bà sĩ thành công chúa. Quay wow. Đó. Và hôm tôi còn nhớ cái đó, ông Bố Sa Phúc quan là ai đến nhận là vợ Bố Sa là con ông cho đi hết. Nhưng mà ông không nhận hết mọi người, mình cho sáng đấy ông ấy cung cấp tiền bạc các thứ, nhưng mà sáng đó thì cũng được hơn cái nào đó đâu, nhưng mà cũng được cái danh dự. Thế thì chúng ta thấy cái câu chuyện thực tế là nếu chúng ta nhìn vào cái ơn gọi của chúng ta là kẻ tội lỗi, chúng ta là những người từng làm khổ Chúa. Mẹ con Phô-bô-sa, bà vợ mẹ con và vợ Phô-bô-sa đâu có làm khổ ông Phô-bô-sa đâu, còn chúng ta từng làm khổ trên Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội là chúng ta đạp mặt vào mặt Thiên Chúa, chúng ta giết Thiên Chúa. Nhưng mỗi lần chúng ta chạy đến với Chúa Giê-xu với lòng sám hối không thua kém bên chồng này, chúng ta lại Chúa lại được Chúa cất nhắc chúng ta, đổ nhiều ơn hơn tội chúng ta nữa, để rồi chúng ta lại trở nên cái người cao cả hơn Doan Tẩy Giả. Thì đó là một cái tình thương tuyệt vời mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện cái điều đó ở nơi chúng ta, khởi đi từ lúc Ngài bỏ trời đến trần gian này, và bây giờ Ngài đang muốn điều đó cho những ngày tận thế. Ai nhận được tình thương, quyền năng, yêu thương của Ngài, ơn cứu độ của Ngài thì mong mang đến với Ngài, tích cực và trở thành những người đầy sức mạnh như Ngài diễn tả từ thời dân để lại bây giờ. Nước trời ở dưới sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được ơn là con Đức Chúa Trời, được cùng một sự sống với Ngài cao cả hơn Gioan, là người mà Chúa Giêsu khen là không có ai cao cả bằng ông. Trong những người sau đời sinh ra, ông ấy chỉ giống Chúa Giêsu bề ngoài, còn chúng ta giống Chúa Giêsu cả nguồn gốc, cả sự sống, cả sự thiện, rất là tuyệt vời. Xin Chúa cho chúng ta quý trọng ơn gọi này, để hàng ngày chúng ta đến tham dự thánh lễ, dù chúng ta là kẻ có tội cỡ nào chăng nữa, mỗi thánh lễ Chúa vẫn cất nhắc chúng ta nên cao cả hơn nữa.